những cái công việc mà phụ tùng trong đời sống hàng ngày đó chưa chắc là việc lớn. Nhưng mà sự sống và sự chết mới là việc lớn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã giải quyết được sự sống và sự chết đó chưa? Chưa. Vẫn tiếp tục lang thang trong cuộc đời. Lang thang cho đến ngày nào mà mỏi gối chồn chân rồi ngã xuống bên vệ đường sinh tử thiên lý đó, thì tới chừng đó mới nghĩ được đến cái tánh viên giác diệu tâm thanh tịnh, mình hãy cố gắng nỗ lực tu tập. Bây giờ quý đạo hữu nỗ lực tu tập. Bây giờ quý đạo hữu nỗ lực làm những việc gì mà những việc đó nằm trong phạm trù của thế gian, thì dù cho lửa bỏng dầu sôi đi nữa, quý đạo hữu cũng cố gắng nỗ lực để đạt được mục đích của mình. Mục đích của đó là tài, đó là lợi, đó là địa vị, đó là danh vọng. Nhưng mà chúng ta nhiều khi cũng quên đi cái nỗ lực của sự tu hành. Chúng ta nỗ lực để đạt được cái danh, chúng ta nỗ lực để đạt được cái địa vị, đúng không? Mà thưa quý đạo hữu, con cá ở trong lờ đỏ hoe con mắt, con cá ngồi lờ lắc sắc muốn vô. Cứ vô thử trong cái lờ đó thì biết, cái vòng danh lợi công công, kẻ mong ra khỏi, người mong bước vào. Cứ bước vô đi, thì sẽ thấy nó như thế nào. Càng cao danh vọng càng dày gian nan. Khi mà chúng ta thể đạt được cái địa vị đó, chúng ta được cái danh vọng đó rồi, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta cũng tốn bao nhiêu mồ hôi, tốn bao nhiêu nước mắt. Chứ không phải danh vọng địa vị tự nhiên nó đến với mình đâu. Nhưng mà danh vọng địa vị nó có thường hằng với chúng ta không? Ngày hôm nay nó có, ngày mai nó có thể không. Danh vọng địa vị cũng nằm trong cái dòng của pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi là pháp sinh diệt. Và khi mà chúng ta tạo lấy những cái nghiệp của thế gian, thì hẳn nhiên tất cả những cái gì của thế gian sẽ trả lại cho thế gian, mà ngày hôm nay chúng tôi trình bày tiếp với quý đạo hữu trong tinh thần kinh viên giác đó, bằng một câu chuyện nghiệp quả mà kỳ hôm trước chúng tôi trình bày chưa xong. Và sau khi trình bày cái tinh thần nghiệp quả đó, chúng tôi trình bày với quý đạo hữu một cái tinh thần giáo pháp, đó là quy y và bồ đề tâm. Sở dĩ mà khóa học này chúng tôi trình bày hai cái tinh thần giáo lý song song với nhau là vì chúng tôi biết rằng thế nào chúng tôi cũng không thể trình bày hết cái bộ kinh viên giác trong cái khóa tu học Phật Pháp kỳ thứ 17 này. Và còn những cái tinh thần giáo pháp căn bản, mà những tinh thần giáo pháp đó nó rất là hay, mà chúng tôi không thể không trình bày với quý đạo hữu, để rồi ngày thứ 7, ngày Chủ nhật mà bỏ y áo vào trong sách, rồi sách đi về cảm thấy ân hận rằng những điều cần nói chưa nói được. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi nói thật nhanh, mà quý đạo hữu nói chậm chậm vậy, nói nhanh quá nghe không kịp. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, không nói nhanh không hết được những cái gì mà mình muốn nói trong cái khóa tu học này đến với quý đạo hữu. Và sau khi chúng tôi đi về rồi thì không biết đến khi nào gặp lại quý đạo hữu. Cho nên chúng tôi cố gắng trình bày một số tinh thần giáo pháp lướt qua, và một số tinh thần giáo pháp mà chúng tôi muốn trình bày đến với quý đạo hữu trong khóa tu học này. Thưa quý đạo hữu, khi nói đến cái tinh thần nghiệp báo trong cuộc đời này, thì ngang qua một câu chuyện, chúng ta cần phải tuyệt đối tin rằng sự không sai trật của tiến trình nhân quả, tiến trình nghiệp quả luôn luôn diễn ra trong đời sống. Tiến trình nghiệp quả luôn luôn diễn ra trong đời sống thực tế này. Vì những sung sướng lẫn khổ đau, những kiếp tái sinh vào các cõi cao hay thấp của chúng ta đều có nguyên nhân là sự vận hành lạnh lùng của luật nhân quả. Mà ngày hôm qua, hôm kia ăn cơm xong đi bách bộ với một vị thượng tọa, bước lên trên cái cầu thang của tầng lầu thứ tư. Khi mà lên được từng lầu thứ tư, thượng tọa thở một cái ào. Ông nói được, thời gian nó vô tình quá. Ý nghĩa của câu nói đó là sao? Nó tàn phá, không kể bất cứ một người nào, dù người đó là hòa thượng. Thời gian không phải chỉ tàn phá một con người bình thường. Thời gian không phải tàn phá núi rừng. Thời gian không phải tàn phá con ong cái kiến. Mà thời gian tàn phá luôn những cái tự thân của con người tu tập nữa. Đúng là thời gian bất kính. không biết rằng Hòa Thượng Chủ tịch của mình năm nay 60 mấy, 70 mấy tuổi rồi mà nó cũng không chịu dừng chân của sự tàn phá, tiếp tục tàn phá nữa. Trong khi đó mình kính cẩn lạy lục hết sức mong cho Hòa Thượng đầy đủ sức khỏe để điều hành giáo hội và tổ chức những khóa tu học cho Phật tử chúng ta. Ấy vậy mà thời gian nó cứ mãi tàn phá ngài, đến giờ phút này đầu không còn một sợi tóc. Dường như bữa cơm nào Hòa Thượng cũng để một nắm thuốc ở trên cái dĩa, sau khi ăn cơm xong rồi lấy nắm thuốc đó uống. Quý đạo hữu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Mà đó là cái định luật dĩ nhiên trong cuộc đời này. Nó bất kể ai, dù đó là Hòa Thượng, dù đó là những bậc tổ đức tu tập, rồi đến một ngày nào đó cũng xuôi tay theo thời gian. Nhưng xuôi tay theo thời gian trong ý nghĩa tu tập đó là vấn đề thể chất, lãnh vực của thể xác, nhưng tâm tư của quý ngài thì thời gian không thể tàn phá được. Ngày xưa có một vị ẩn sĩ tham thiền trong một khu rừng nọ. Một hôm ông nấu nồi nước để nhuộm quần áo độc nhất của mình mà ông để ở trong nồi. Ở trong khu rừng đó có một vị ẩn sĩ, có một vị tu sĩ giặt quần áo bằng cách bỏ vào trong nồi nấu để cho nó sạch, bởi vì không có xà bông đô, không có xà bông Z, cho nên bỏ vào trong nồi đó để nấu. Và sau khi nấu thì ông ta tham thiền nhập định ở nơi gốc cây kia. Thưa quý đạo hữu, lúc đó có một người nông dân đi tìm con bê của mình. Con bê là con gì thưa quý vị? Con bò, tôi vừa nói con bò. Lúc ấy có một người nông dân đang đi tìm con bò lạc của mình, thấy khói bốc lên từ đống lửa đun nồi thuốc nhuộm của vị ẩn sĩ. Ông ta đoán ngay chính hắn là người ăn cắp con dê rồi làm thịt con dê và bỏ trong nồi để nấu thịt con dê, con bò. Anh ta đi đến chỗ đống lửa không thấy ai hết, nhìn vào trong nồi thấy nước sôi và thấy đầu con bò và mấy cái chân của nó. Thế là anh ta chạy ngay tới hoàng cung và trình lên nhà vua tâu bệ hạ. Người đó tự nhận mình là đạo đức, đạo cao đức trọng, mà thật ra chỉ là một tên ăn trộm tầm thường. Hắn đã ăn cắp con bò của tôi rồi đem luộc ở trong một cái nồi ở nơi khu rừng kia. Nhà vua nổi giận là vị tu sĩ này đang sống trong vương quốc của mình, truyền đạo lý cho các đệ tử được sự kính trọng, hóa ra chỉ là một tên ăn cắp vặt. Và nhà vua truyền binh sĩ bắt vị tu sĩ đó bỏ vào trong ngục. Sự thật là con bò đó không đi đâu xa. 7 ngày sau nó tìm đường trở về nhà của người nông dân đó. Rất ân hận, người nông dân đó đi thẳng đến chỗ vua để khai lên sự thật. Thật là kinh khủng, tôi đã tố cáo oan cho một nhân, xin hoàng thượng thả người tăng sĩ đó ra. Nhà vua chấp nhận, nhưng vì quá bận rộn với những công việc khác nên ngài quên ra lệnh thả tự do cho vị tu sĩ đó. Chưa, dạ còn nữa. Tại sao bằng cái nhìn của một người nông dân mất cái con bò rồi đi tìm bò, thấy nồi nước sôi, mà nồi nước sôi thực sự đó là nhuộm cái bộ y áo của vị tăng sĩ kia. Ấy vậy mà người mất bò nhìn vào trong cái nồi đó, thấy rằng cái đầu bò và mấy cái chân đúng là cái người mất búa. Khi mà mình mất cái búa, mà cái người bạn đó đến chơi với mình mỗi ngày, thân cận gần gũi, nhưng mà đến khi mình mất cái búa thì con mắt của mình thấy cái tướng người bạn của mình, tướng đi cũng là tướng ăn cắp búa, tướng ngồi cũng là tướng ăn cắp búa, tướng nói năng cũng là tướng của người ăn cắp búa. Và nhìn với cái cặp mắt thấy người bạn của mình là người ăn cắp búa, qua 3 ngày sau kéo cái học tủ ra, ủa cái búa nằm đây, tới chừng đó mời người bạn mình lại thấy, ủa cái tướng đó không phải là tướng mất búa, cái tướng đó không phải là cái tướng ăn cắp. Thưa quý đạo hữu, do cái gì sinh ra?